Năm 1998, nhà con có thỉnh một chiếc gương bát quái về và đã được treo tại nhà do cố thượng tọa Thích Viên Thành đã giúp gia đình con. Nay con muốn thỉnh miếng ngọc về để treo tại nhà, xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con cứ để gương như thế rồi treo miếng ngọc ở ngoài gương có được không, hay phải hạ gương xuống ạ? Cách thức làm như thế nào xin thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con ạ. Nếu phải hạ gương xuống thì gương đó xử lý như thế nào được ạ? Khi hạ gương xuống treo ngọc lên thì có phải treo ngày giờ không ạ? Con xin chân thành tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con học viết dốt lắm nên viết câu cú lủng củng, xin thầy hoan hỷ ạ. Có hay phết đấy chứ, viết hay phết mà, khiêm tốn phải. Phật tử ở Phú Thọ nói rằng đã treo trong nhà, đã treo cái gương bắt quái, nhưng rất hạnh phúc cho Phật tử này là đã được cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành làm lễ cho. Như vậy là gì? Là rất nhân duyên đấy. Trước theo ông, bây giờ là theo cháu. Thôi thì ông hay cháu thì quý hóa cả, đều là Phật Pháp cả. Xin thưa các quý vị, thì ngày xưa thì cái vấn đề cụ hay đi chấn về phong thủy, những gia đình nào mà đất cát nó nghịch thì thầy hay thị giả cụ, cụ có nhiều cách chấn lắm. Có những trường hợp mà nặng, nặng là sao? Là cụ phải đào xuống, phải đến, có gia đình phải đào đến, đào sâu đến 2 mét, hơn 2 mét, để chấn một cái biển đá xuống đó, hoặc là chấn con rùa được lấy đất ở 4 nơi, và lấy với nước của ngã ba sông Bạch Hạc, và luyện đắp thành cái con rùa, và phải đem về là để trong thất là trì tụng là 100 ngày. Sau đó thì đấy là những cái trường hợp những nhà mà nặng thì cụ hay làm cái đó. Nhưng cái đó thì ít nhà làm thôi. Có cái nhà nào mà nặng lắm, gặp cái hoàn cảnh đặc biệt cực kỳ nặng thì mới làm cái đó. Hoặc một số các nhà, các quan chức thì cụ mới làm cái đó. Còn như bình thường những nhà bình thường nó nhẹ nhẹ bình thường, ví dụ cái cột điện nó đâm vào cái nhà đằng trước, cái mái nhọn nhà đằng trước đâm vào, hay trước nhà đối diện là cây cổ thụ to, bên kia đường nó thẳng vào cái cổng cái hướng ban thờ vào, vân vân gì đó. Nói chung là những cái nhẹ nhẹ đó thì cụ thường là dùng cái gương bát quái, cụ thỉnh để lên trên thất của cụ, cho cụ cũng như là các sư cho đọc tụng khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày gì đó, tùy theo thời gian. Thế là cụ làm lễ, cụ khai quang cho, thế là đem về treo vào, ổn định. Hoặc cũng có gia đình thì cụ cho cái biển đá để ở ngã ba đường nó đâm vào á, nó đi đâm vào thẳng nhà mình, thì cụ cho cái biển bằng đá có cái sơn hải chấn, vân vân. Nó cũng có nhiều cách, cái đây là về cái phong thủy, nó có nhiều cách để chấn các quý vị. Nhưng mà đơn giản nhất là cái gương bắt quái. Cái gương bắt quái thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà bình thường nó thì nếu mà chúng ta không tu tập, không tụng niệm, không hành trì gì thì nó chỉ được trong vòng 3 năm. Cái khoảng thời gian tốt nhất của nó là trong vòng 3 năm trở lại. Sau 3 năm là nó gì? Các vị thầy lấy một cái ví dụ nha, giống như chúng ta mua cái xe máy. Khi mới mua cái xe máy, mới đập hộp mua về, đi trong vòng 1 năm chả thấy tiếng kêu gì cả, đúng không? 2 năm thì thỉnh thoảng qua chỗ sóc chúng ta mới thấy cái chỗ nó kêu một tí. Nhưng sang 3 năm thì bắt đầu thì đi qua chỗ sóc chúng ta thấy nó kêu to hơn, mà qua chỗ đường bằng hơi hơi gợn một tí thôi cũng thấy nó kêu lạch cạch, hoặc là phải đi bảo dưỡng xích líp ABC gì đó, đúng không? Đấy, khoảng 5-10 năm thì đương nhiên nó thành cái xe mà đi nhiều thì nó thành cái xe máy gì cả tàng rồi, đúng không? Đấy, lấy ví dụ như thế, cho nên không có cái gì nó bền chặt, nó vĩnh cửu mãi mãi cả. Các vị, thân thể chúng ta lúc 18 đôi mươi thì sao? Nhưng ai tóc đen ngần ngặt da đỏ hay đấy, trong bài cảnh sách có cái câu đấy, tóc đen ngần ngặt da đỏ hay, miệng cười chúm chím môi son đẹp lắm, đến bây giờ 60, 70 da lại nhăn nheo, lưng gù xiền vẹo, có còn như lúc 18 đôi 10 nữa không? Đấy, con người chúng ta cũng theo cái gì, quy luật gì, sinh lão bệnh tử. Các đồ vật ở thế gian thì theo cái quy luật là gì, là thành trụ hoại không, hoặc là sinh trụ nhị diệt, vân vân. Đấy, thì cái đồ mà chúng ta làm lễ vào, chúng ta chấn, chúng ta yểm, bất cứ một cái gì đó nó có thời gian, nó cũng phôi phai theo thời gian các quý vị. Cho nên chúng ta cũng phải tu tập, phải có tu tập để có sự gia trì thường xuyên vào đó. Đó, xin thưa các quý vị, ngày xưa thì đọc trong cái quyển Ấn Quang Đại Sư Vân Sao, tổ có dạy là gì, một cỗ tràng đeo cổ này cũng chấn được, treo cái cổ đeo tràng này cũng chấn được, nhưng sao, muốn chấn thì phải trì gì, trì 1080 biến chú đại bi. Chúng ta để cái tràng này này để, và để lên trên cái ban thờ Phật hay ban thờ Linh Gia Tiên nhà chúng ta này, hoặc là ở chùa thì để lên thất hay là trên ban thờ Phật này, chúng ta để lên cái đĩa trang nghiêm vào đó, chúng ta trì 1080 biến đại bi, sau đó chúng ta đem treo cái cỗ tràng này trước cửa nhà, ma quỷ không thể vào được. Hoặc là ngày xưa thầy đọc trong quyển Bích Nham Lục, các tổ tu thiền thì thường nhiều vị là hay bị ma quỷ nó đến, nó hiện hình, nó quấy phá. Thế có tổ mới dạy các vị thiền sinh này, đấy, chỉ 1080 biến chú đại bi hoặc là chú lăng nghiêm, tùy theo thuộc cái nào chỉ cái đấy. Chỉ vào bắt đầu là gì? Treo lên cái chỗ đằng sau, cái chỗ mình ngồi thiền, ví dụ thầy ngồi thiền như thế này, treo lên cái bức vách đằng sau này, không có quỷ thần nào dám đến phá các thiền sinh nữa. Đấy, đây là các tổ dạy trong Bích Nham Lục. Xin thưa các quý vị, trong Phật Pháp chúng ta, nó có rất những nhiều điều mà vi diệu, không thể lấy cái tâm phàm tục, cái trí tuệ học sách vở mà có thể diễn tả, mà có thể giải thích hết được các quý vị. Phật Pháp là gì? Là xuất ly tam giới chứ mà. Chúng ta lấy cái kiến thức, cái thế học, kiến thức trong tam giới mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Cho nên Ấn Tổ mới chốt lại một câu gì? Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ hiểu được, có một phần cung kính thì được một phần công đức, có 10 phần cung kính thì được 10 phần công đức, có 100,000 phần cung kính thì sẽ được 100,000 phần công đức, vân vân. Cho nên cái vấn đề mà Phật tử này đang hỏi là treo cái gương bát khoái của cụ tổ ngày xưa như thế thì cũng rất là hạnh phúc. Vì ngày xưa thầy được đi thị giả cụ thì thấy là cụ hay hướng dẫn cho các gia đình, các Phật tử mà những cái việc nhỏ nhỏ bình thường, đại đa số là cụ hướng dẫn treo cái gương bát quái và cái gương bằng đá có cái án khắc cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng và khắc cái chữ Sơn Hải Chấn vào đó. Đây là cái rất bình thường thì như thế. Còn những nhà nặng hơn đó, nó phức tạp hơn thì cụ ấy thường chấn bằng đào xuống trước cửa nhà, đào sâu xuống 2-3 mét cơ. Có một nhà đình cụ phải đào xuống đến 4 mét cơ. Đấy. Mà đào cái đấy nó phải đúng ngày, đúng giờ, đúng giây, đúng phút đấy là gì? Phải đặt xuống. Chứ không phải là bạ ngày giờ nào đặt đâu. Ngày xưa đi thì giả các cụ những cái đấy làm thì nó phải đúng vào cái, nếu mà đào cái Sơn Hải Chấn làm cái sâu dưới đất nó phải đúng ngày, đúng giờ. Đúng giờ đó đặt thì nó mới được. Chứ đặt khác giờ đó nó sẽ kém đi. Đấy, nó lại thế cơ. Còn cái gương ấy, về Phật tử này hỏi á, treo gương rồi bây giờ lại muốn thỉnh miếng ngọc nữa, treo gương của cụ tổ làm cho rồi, nhưng cụ tổ chắc treo cái này cũng mấy chục năm rồi. Tất nhiên thì cái phúc, cái đức, cái lộc của cụ để lại thì cứ treo đi, Phật tử cứ treo đi. Thế bây giờ thỉnh thêm miếng ngọc để treo bên dưới nữa được, được càng tốt chứ sao, không ảnh hưởng gì. Vì cái ngọc á, nó có cái sinh khí rất là tốt. Ngoài cái vấn đề phong thủy ra, nó có cái sinh khí rất tốt. Thầy lấy một cái ví dụ như là gì? Nhà chúng ta treo cái bóng, có cái bóng điện ở đêm tối mà. Đêm tối chúng ta bật cái bóng điện trước cửa, trước sân chúng ta vào, kẻ trộm vào sợ chứ, rém chứ. Đúng không? Nó sợ đi qua đó rồi nó nhìn thấy cái bóng điện sáng trước cửa nhà chúng ta, nó lại thấy cái mắt camera, cái camera chúng ta lắp ở đó nữa, nó sợ chứ. Đúng không? Tuy chúng ta đi ngủ ngon rồi thì nó không, nhưng mà nó sợ là đi vào đấy, sợ ánh sáng nó nhìn thấy rõ hết mặt mày nó, hoặc là thấy đi ra trước camera nó sợ, nó không dám vào. Lấy một cái ví dụ đơn giản đó, dễ hiểu như thế để các Phật tử chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Đấy, thế thôi. Cho nên là chúng ta treo cái gương bát quái và treo cái miếng ngọc phong thủy để gọi là trấn hung nghinh cát. Cái này cũng có tác dụng. Vì có người đến nói với thầy rằng đấy, trước đây cái này nói cũng lâu lâu rồi, cũng phải đến mấy tháng nay rồi. Đến cũng cảm ơn thầy, gia đình cũng từ khi chuyển về cái nhà mới đấy, ngủ tối làm sao mà nó cứ như biết chân người đi, nó cứ lục quạc, nhưng mà thì chồng con đi xuống không thấy cái gì cả. Bảo chuột thì cũng chẳng phải là chuột, vì chẳng thấy nó ăn cái gì, mà nhà đó là đóng kín, nhà đóng kín, đóng cửa và là kín luôn. Nhà xây tầng nhưng mà làm kín luôn, đóng tất cả cửa kín trong nhà, chắc chắn không còn chuột nữa. Và mèo nhà không nuôi, chó không nuôi, nhà ở thành phố, cho nên không nuôi chó nuôi mèo, mà đóng cửa vào là kín luôn, kể cả lan can nhà bên cạnh đóng cửa sổ và cửa ở trên các tầng vào cũng kín luôn, không có một cái con gì to to bằng ngón tay út có thể vào được, chứ đừng nói là con chuột. Kiểu cửa kín như thế, nhà thành thị mà thường là cửa Oro Window hay là cửa gì đó nó rất là kín, không thể ấy được, không thể vào được. Con vật như con dán vào còn khó, chứ đừng nói là con chuột. Nhưng mà cứ nghe tiếng người đi lạo xạo. Phật tử nói là đấy, lên chùa lên ban thờ Phật, ban thờ gia tiên, thờ trên tầng 5 mà lên tụng kinh mà cứ thấy ớn lạnh hết cả người. Cứ ngồi thỉnh thoảng thấy một cái gì nó lạnh lạnh rồi bắt đầu tóc gáy nó cứ dựng lên, và nghe người lạnh hết ở đằng sau, và nặng trĩu hết cái vai, nặng trĩu đôi vai, và nghe người nó cứ run run sợ sợ, một cái gì đó nó khó diễn tả lắm thầy ạ. Sau đó từ khi nghe thầy giảng xong rồi cũng thỉnh cái miếng ngọc bội về treo vào ở trước cửa nhà ra vào một cái, thì từ hôm đó là cho đến hôm nói với thầy đó cũng cách khoảng độ tầm hơn hai tháng, bảo là không nghe thấy tiếng người đi lạo xạo trong nhà nữa, mà lên tụng kinh cũng không thấy cảm thấy một cái gì lo sợ hay một cái gì đó nó rợn tóc gáy, nó sợ, nó có nghĩa là hết sạch những cái hiện tượng trước đây. Thì đó, sự thật nó như thế nào thì cũng chẳng ai nhìn bằng mắt thấy, tai nghe cũng chẳng thể quay hình lại để mà quay video lại, quay video lại để mà nói có hay không có được. Nhưng mà đấy là gia đình nhà họ, con người họ gặp những thế, khi họ làm như vậy thì họ lại thấy lợi ích như vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, câu hỏi Phật tử này thầy khuyên là dùng được, mà treo cái miếng ngọc nó tốt nhất là treo vào cái lúc buổi sáng sớm và trước khi mặt trời lặn, đây tốt nhất nhé. Treo cái lúc sáng sớm là lúc chuẩn bị bình minh nhé. Bình minh ơi dậy chưa, cái gì đấy, để trẻ cho nó có cái bài hát thì bình minh ơi dậy chưa, cái gì ấy nhỉ, cà phê sáng với tôi được không nhỉ? Đấy, treo cái lúc mà mặt trời chuẩn bị mọc hoặc là mặt trời đã mọc rồi. Hoặc treo buổi chiều á, thì buổi trưa buổi chiều á thì mặt trời chưa gì, chưa lặn. Cái giờ đấy là cái giờ gì tốt nhất cho mình treo, đừng treo vào ban đêm. Đừng treo ban đêm, treo ban ngày. Nên treo vào ban ngày, treo có trời còn sáng. Nhưng khổ có Phật tử hôm nọ, ai là thế, treo chồng đi vắng là vội vội vàng vàng treo. Treo thì sợ chồng phát hiện ra. Bảo may quá con vừa treo xong chồng con về. Khổ. May quá con vừa treo xong chồng con về. Chồng con bảo lại đem những cái thứ vớ vẩn gì về đấy. Khổ. Đâu phải thứ vớ vẩn đâu các quý vị. Người vợ, người chồng tốt, người con cái tốt mới mong cho cả gia đình được bình an, được khỏe mạnh, được cát tường như ý, mới làm những cái việc như thế thôi. Có phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan, làm cái gì nó xấu xa đâu. Mà bảo là vớ vẩn hay là linh tinh. Đấy. Nhiều đứa, nhiều cháu bé, nhiều em bé mà. Nó cứ khóc dạ đề suốt, bán khoán cũng không khỏi. Mà có những trường hợp là bán khoán nó không khỏi. Thì miền Bắc Việt Nam chúng ta là các cháu mới sinh, các cháu mới khóc dạ đề á. Thì có mấy cách. Mà thường cái cách đối với các Phật tử chúng ta là gì? Hoặc người dân mà tín tâm với đạo Phật á, hay là với đạo Thánh á, thì thường là hay làm cái lễ gọi là bán khoán. Có hai phương thức, bán khoán cho Phật thì là bán khoán cho Đức Ông, bán khoán cửa chùa là bán khoán cho Đức Ông, còn bán khoán ở nhà đền là bán khoán cho Đức Thánh Trần. Bán khoán Đức Thánh Trần. Thì ở đền thì bán khoán Đức Thánh Trần, còn ở chùa thì bán khoán cho Đức Ông. Mình nói nôm na là gì? Là cho các cháu nó ăn mày Phật, ăn mày Thánh, ăn mày Đức Ông, ăn mày Đức Thánh Trần. Đại khái thế. Thế thì để cho các cháu nó dễ nuôi, nó hay không bị khóc dạ đề nữa. Thế cái này thì nó cũng có lợi ích rất lớn trong đời sống tâm linh của người dân các quý vị. Nhiều trường hợp khóc dạ đề mà, khóc dạ đề có khi bán khoán xong nó không khỏi. Thì phải đến cái cúng gì? Cúng mụ. Ngày xưa thầy đi học các cúng mụ là các một số các sư cụ, các thầy ni hay cúng mụ. Các thầy ni hay cúng mụ. Cúng mụ thì các cháu nó khỏi. Và ngoài ra thì còn có một cái cách nữa là ngày xưa các cụ chữa cái hèm á là viết cái chữ gì? Chữ hổ. Cái chữ hổ viết bằng chữ hán á, viết bằng chữ hổ. Xong rồi dán lên cái trán của cháu nó. Hoặc là một chữ thì dán xong rồi một tí là trì chú đại bi hoặc là chú chuẩn đề xong bắt đầu con trai thì chỉ 7 biến, con gái thì chỉ 9 biến. Sau đó là lấy cái chữ ra xuống là đốt ra. Để dán lên chán, cái tờ giấy dán chán, đốt ra xong rồi. Chỉ xong rồi đốt ra. Đốt ra bắt đầu là cho hòa vào chén nước á. Cái miếng đấy nó nhỏ nhỏ thôi, nó không sợ nó ô nhiễm đâu mà lo. Xong hòa vào cái nước, đốt ra lấy cái cho đấy, hòa vào nước á. Nếu mà cần cẩn thận thì lọc đi. Thế là xong cho cháu nó, các cháu nó uống. Đây là một phương pháp các cụ ni có thể ni hay làm. Và còn một cái phương pháp mà các cụ ni có thể ni ngày xưa hay làm nữa đây thông đồng với cái nhà bên cạnh, hàng xóm hoặc một người nào đó là bạn thân chúng ta, thì thường ngày xưa ngủ các cháu này ngủ bên dài giường bên cạnh cửa sổ ấy, ở trong buồng ấy, cạnh cửa sổ ấy. Cái cửa sổ tất nhiên là cửa sổ bằng ngày xưa cửa sổ bằng gỗ, cửa sổ bây giờ cửa sổ bằng kính, đập nó vỡ bố nó đi lại mất vài triệu. Cái cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng sắt ấy, thì có thể làm được cái việc đó. Thế lấy ngày xưa lấy cái ấm đất ấy, cái niêu đất, cái ấm đất, chúng ta biết cái ấm đất không? Cái ấm đất ngày xưa, cái ấm đất niêu đất mà chúng ta hay đun thuốc, đun nước gì đấy, nhỏ nhỏ đấy. Thế lấy cái ấm đó thì bắt đầu này, khi các cháu nó khóc, nó đang khóc ở trong nhà nỉ non ban đêm đó, thì nhờ người hàng xóm hoặc là một người nào đó quen ở bên cạnh, đi ra vòng cửa sổ, không nói cho ai biết. Cháu nó đang khóc như thế là lấy cái ấm đó ném vào cái cửa sổ á, ném cho vỡ, ném thật to và ném vỡ, quanh một cái. Thế là cháu nó giật mình một cái, nó hết khóc, thế là khỏi luôn. Nói chung dân gian chúng ta ngày xưa có nhiều cái cách chữa mẹo lắm các quý vị. Đấy, nó chữa mẹo nhiều cách lắm. Ví dụ như là ngày xưa hay cho các cháu nó ăn gì? Ngày xưa nó khó khăn hay ăn cá rô đồng, ăn cá giết, cá con mà nó hóc cái gì? Hóc xương cá đó. Đấy. Thì ngày xưa các cụ bảo là lấy cái chân của cái con giấy cá, nhưng con giấy cá nó không mấy người bắt được đâu. Thế con giấy cá ngày xưa người ta bắt được là cái chân người ta thì người ta chặt cái chân trước, cái chân người ta phơi khô để gác bếp người ta phơi khô. Sau khi mà bắt đầu là có trẻ con, nhà ai mà hóc xương cá là người ta lấy cái chân đó người ta cào bên ngoài này, cào đứt trước cào sau này, cào mấy cái, con trai cào 7 cái, con gái cào 9 cái, thế là cái xương cá thì nó tuột xuống ngay, nó là cái hẻm. Đấy. Ngày xưa thầy nghe bà nội thầy kể cái chuyện này, mà ngày xưa là các cụ trong quê thầy là có cái này. Và đấy, khi mà cứ nhà con cái, nhà con nhà ai mà hóc xương cá mà khó ấy thì cứ lấy cái đấy cào thế là khỏi. Đấy nó là cái hẻm mà các vị. Có nhiều cái mà phong tục tập quán các cụ chúng ta truyền lại ngày xưa nó hay lắm. Thầy cũng nói thêm như thế chúng ta cũng biết được. Cho nên á, cái vấn đề mà các cháu nó khóc dạ đề, nhiều cháu nó thì bán khoán không khỏi, cúng mụ không khỏi, nó tùy theo người đấy các vị. Hôm trước nhà thầy có đứa cháu, con cái cháu Minh, chị gái nhà thầy, con trai, chị gái nhà thầy nó lập gia đình, nó sinh đứa con, thằng cu đấy nó đang làm ở xưởng mộc đây. Đang là sừng mộc, làm tượng là sừng mộc cái nhà mình đây. Nó bán khoán rồi, không khỏi. Rồi xuống đây cô tịnh, cô ấy lên chùa cô thỉnh cho cái lá bồ đề. Đeo rồi thì nó chỉ khỏi được mấy hôm thôi, xong nó lại tiếp tục. Thế là hôm biết thầy về quê. Biết thầy về quê xong cả hai mẹ con, tức là chị gái của thầy với cái con trai của chị ấy đi xuống vừa thăm bà vừa là mới chạy theo thầy và cho thầy sư ông ơi, sư ông giúp nó với rồi giờ đấy bán khoán rồi không khỏi. Sư cô tịnh lên tận chùa thỉnh cái miếng ngọc thì về nó khỏi được đâu mấy ngày, thì mấy hôm nay nó lại khóc trở lại, không hiểu làm sao. Mình mới nghĩ cái nhà đấy, cái đất nhà nó cũng dữ lắm, vì cái nhà ông bố chồng của nhà chị ấy ngày xưa là cũng cái dòng này cũng là nhà dòng ông thầy, thầy cúng, ông thầy thuốc. Ở trong quê cái dòng người ta có dòng thầy thuốc mà người ta cái đất nó lại hay linh, nó hay thiêng. Đất chỗ đấy nó cũng hay lắm chuyện lắm. Thế là tôi bảo, thì thôi. Bán khoán rồi không khỏi à? Không. Đeo cái lá bồ đề rồi không khỏi. Lá bồ đề thì nó cháu nó khỏi được mấy ngày. Xong nó lại khóc lạ. Thế mình nghĩ là cái này nó không chỉ là hay khóc dạ đề, khóc mụ bình thường nữa. Mà là có vấn đề về cái tâm linh, đất cát, nhà cửa của nhà nó rồi. Thầy lên trên ban thờ Phật nhà bà ở nhà, thầy xin cho chai nước, chỉ cho mấy câu thần chú, khấn khứa vài câu vào đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, khấn khứa vài câu vào đấy. Thế bảo đấy về đây lấy đổ ra một phần cho cái cốc vải từ trên ban thờ đất cát nhà cửa từ nhà ra ngõ. Còn lại một phần thì đổ ra thì bôi lên trên cái đầu con nó, tức là đầu cái cháu bé. Cho nó mát mẻ, còn lại thì cho con nó uống. Mấy hôm sau cái thằng cu nó ra đấy nó làm. Thầy hỏi là thế thì bé nó khỏi chưa? Ôi thầy ơi, về một cái tối hôm đấy nó khỏi yên, khỏi tịt luôn, không có cái gì nữa cả. Đấy. Lắm khi trong cuộc sống các quý vị, nó là cái vấn đề không thể nói bằng văn chương chữ nghĩa hay là diễn tả được. Các quý vị nghĩ. Cho nên cũng là cái các cụ ngày xưa nói là phúc chủ lộc thầy là chỗ đấy. Hôm qua thì xem đi thấy đấy mấy cái tải nước, thế là mang các vị mang về đầy, nhưng mà cái nước cúng ấy để lên trên này. Đấy bảo sư cô, các sư ông, sư cô trưa nay tí nó chuyển lên trên ban để bên cạnh cái ban thờ Đức Dược Sư và ban thờ Đức Quan Âm. Cái nước mang nước cúng, mang nước cúng để mang về thì để trên này, để trên này chứ không để ở dưới ban vong. Ban vong thì cái nước cúng các cụ đó ấy thôi, còn cái nước lọc cho các Phật tử để lên trên này. Để nó cũng phải đúng chỗ chứ không phải để không đúng chỗ nó cũng khác nhá. Nếu tí nữa các Phật tử ở ban nghi lễ các thứ chuyển lên trên này, có thể lấy cái bàn cái gì để dọc dọc sang hai bên ấy. Để cái bàn ai lại lười để cả trong tải thế. Ôi trời, lười quá. Ban nghi lễ lười quá. Ai nước dâng lên cúng, cúng xong rồi mới xin lộc cho các Phật tử. Mà các vị nghĩ xem, dâng lên cúng mà để cái tải đặt xuống dưới đất thế kia, cái lộc đâu? Thành tâm đâu? Tâm chẳng thành thì lấy đâu là gì? Là khí, lấy đâu là vượng, lấy đâu là tài, lấy đâu là tốt? Lại nghĩ cả cái gì đi, nghĩ cả cái thứ để tải như thế này, xong một cái lễ xong một cái là chuyển tải ra tam quan, nó chuyển tải ra ngoài kia để phát luôn cho các Phật tử cho nó tiện. Mình nghĩ từ cái tâm tiện, tâm lười ấy đã mất điểm được còn đâu. Thầy còn không chấm thì huống chi Phật, đúng không? Huống chi là Bồ Tát, huống chi là Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần. Thầy thấy thì còn thấy là gì? Không được, thầy còn lắc đầu. Nhưng hôm qua thì chưa tiện cho nên chưa nói, lúc đấy thầy xuống làm lễ. Lúc đi sang mà khai quang cái đồ cúng chúng sinh đấy, quần áo đấy, cho các vong ấy. Thầy thấy tải tải thì tưởng là tải quần áo. Thì thế nên là lạ, tải quần áo tại sao không gỡ, không xếp vào cái chỗ để quần áo cúng, mà lại để tải đầy thế này. Xong một cái thầy mới gỡ ra thì ngó một cái này toàn là nước. Lúc đó biết ngay, đây chắc là nước cúng xong rồi lấy lộc phát cho các Phật tử. Nhưng mà lộc kiểu gì mà để nguyên trong tải như thế kia? Lười quá. Ngay trưa nay xong cái lúc thời thượng cúng xong, các Phật tử về lấy mấy cái bàn để xong dọc bên này, dọc bên kia. Đấy, để lên trên bàn, để ra, để một lớp hoặc hai lớp hoặc ba lớp, ba lớp cũng được, tùy theo, nhiều thì có thể để ra mấy lớp. Nhưng không được để trong tải như thế. Để như cái đồ gọi là cái đồ bố thí, cái đồ bỏ đi. Chúng ta cái tâm thành, cái chai nước để bình thường nó là cái chai nước. Nhưng nó có gì? Có công năng, có hiệu lực hay không là xuất phát từ cái tâm thành. Các vị hiểu không? Đấy, giống như gì? Giống như là tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản ấy, thí nghiệm nước, cốc nước mang lên, nó chỉ là công đức bình thường thôi. Nhưng có cái sự gì? Gia trì hoặc viết cái chữ gì? Chữ ái hoặc chữ ố, thì nó mới có lên cái sự tác động của nước từ chữ ái. Thì nó như thế nào? Chữ ố, cái kết tinh, cái tủa của nước nó ra sao? Thì chúng ta thành tâm mang cái nước lên cúng bên cạnh ban Phật như thế. Chúng ta thành tâm để lên thành kính. Tất cả sự gia trì của tăng ni Phật tử chúng ta cùng hướng vào đó. Trước là cúng Phật, sau là chúng con xin lộc của nhà ngài, con về con thì vải ở đất cát nhà cửa. Nếu không may trong gia đình nhà con đất cát nhà cửa mà còn có các vong linh, bách gia chăm họ, các loài chúng sinh mà chưa được siêu thoát, còn ở trong đất nhà con nương vào công đức Tam Bảo, công đức chư tăng, công đức của đại chúng, nguyện cho đi, cho các vong linh, anh linh, chân linh, hương linh ở trong khu đất nhà con chạm được cái nước này, chạm đến thì nguyện là gì? Nguyện cho thân tâm bình an mạnh khỏe, sớm liễu ngộ Phật Pháp, phát khởi từ tâm và sớm được thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới thiện giới. Cho gia đình nhà chúng con xin lại cái đất này để làm chỗ gì? Làm chỗ cắm rùi. Chỗ cắm rùi là theo cách nói của các cụ ngày xưa. Cho gia đình chúng con có cái gì? Cái nơi để an cư lạc nghiệp, đúng không? Đấy, nó mới xuất phát được cái tâm thành như thế. Tâm thành như thế nó mới cảm được gì? Cảm được chư Phật Bồ Tát đó, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia trì. Các ngài gia trì thì cái nước đó nó mới không phải là nước bình thường nữa, mà nó nước gì? Đó, nước nó không bình thường nữa. Đơn giản thế thôi. Từ chỗ nước bình thường, có sự gia trì, có sự thành tâm của chúng ta và sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ á, thì nó lại gì? Nó không bình thường nữa. Mà không bình thường nữa thì nó mới có công năng, có công năng làm cho chúng sinh gọi là kiến tăng hoan hỷ. Thế thôi. Mà họ hoan hỷ thì đương nhiên khi chúng ta khấn, chúng ta cầu, chúng ta nguyện tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện hồi hướng cho họ nữa, thì họ bảo cái nhà này nó cũng thành tâm. Thôi, ta nhượng lại chỗ này cho chúng nó ở với chúng nó đổ đổ ăn thức uống, đổ cái chất thải, đổ bẩn lên ngay trên đầu trên cổ mình cũng bực lắm. Nhưng mà thôi, thấy nó cũng thành tâm thành ý, nó tụng kinh niệm Phật, bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nó hồi hướng cho mình. Lại hôm giờ nó lên tận chùa, nó tu khóa lễ, nó xin thỉnh chai nước lộc Phật về để nó gì? Nó khai quang sái tịnh, nó làm mới, nó làm cho ta được bình an, lại tăng phúc tăng thọ, lại thôi ta chuyển đi chỗ khác ở cho nó hoan hỷ, nhượng lại chỗ này cho chúng nó, thế là chúng ta an thôi, có gì đâu. Nói theo cách của thế gian là gì? Gọi là chúng ta đền phù bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng một cách là gì? là thỏa đáng. Có nghĩa là gì? Tất cả các bên đều được lợi gì? Lợi ích. Hiểu chưa? Rất đơn giản thôi. Phật Pháp đến với chúng ta thì nó không phải là ở trên 9 tầng mây. Phật Pháp đến với chúng ta nó ngay trong cuộc sống hiện tại này. Xin thưa các quý vị, chúng ta cứ thành tâm, hướng thiện, làm các việc tốt nhất, thành kính nhất, chân thành nhất, thì mọi việc tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng ta. Đó. Cho nên ngay trưa nay thì chuyển cái nước đó lên trên này, các Phật tử chúng ta khỏe khỏe, mỗi người một chân một tay, làm một tí cho nó, vì còn 2 ngày pháp hội nữa mà, sau đó chúng ta mới thỉnh cái đấy, cho nó tốt. Đấy, cứ thỉnh lên tháng mai thì mai thì giả vờ đi qua thì sái tịnh cho vài cái. Thầy giả vờ thôi chứ còn sự gia hộ là giá trị là của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát. Mà thầy thầy giả vờ tí cho chúng ta thì chúng ta vui vui trong lòng thôi, chứ thầy không có công năng ấy. Đấy, chốt lại cái câu hỏi của Phật tử đấy thì treo gương bát quái rồi có cần phải bỏ đi nữa không? Thì không cần phải bỏ đi đâu, để nguyên như thế. Vì cái gương bát quái nó treo bên ngoài, treo bên trên. Còn miếng ngọc là chúng ta treo bên gì? Treo bên dưới cửa là thả xuống. Có bên trong cửa nhưng mà nó thả xuống. Nếu mà ở thành phố, ở thành thị thì chúng ta treo bên trong cái cửa ấy. Không có đến tối đi ngủ đóng cửa lại thì mấy tên nghiện nó nhìn thấy nó biết là gì, cũng có giá trị. 2-3 triệu, 5 triệu, 10 triệu gì đó, nó chỉ cần bán được gì? 500 nghìn hay 1 triệu nó mang ra cửa hàng đá quý, nó bán được một bi thôi nó cũng được. Đó. Cho nên treo ở bên trong, chứ không cần treo ở bên ngoài, ở bên trong cửa. Nhưng mà nó treo thả xuống thì nó tốt hơn, nó đi ra đi vào thì khi mở cửa ra là gì? Có cái miếng ngọc đó, nó sẽ tốt hơn là treo lên tường. Vì cái đấy thầy thiết kế là 2 mặt, có 2 mặt. Đó. Một mặt là có chữ là xuất nhập bình an, và một mặt có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên các vị nên treo nó rủ xuống như thế, nó sẽ tốt hơn.